Đế Bá, chương 4576, xem thiên tượng, ngộ đại đạo, góc truyện audio.com, mặt biển yên tĩnh, bầu trời đêm giống như mẫu thân ôm ấp nhi tử của mình, ở chỗ này sẽ làm cho người ta chìm vào giấc ngủ ngon lành, làm cho tâm lĩnh yên tĩnh, tất cả giống như được giải thoát. Lý Thất Dạ và Trịnh Đế ngồi trên đá ngầm, không ai nói gì, chỉ yên lặng chờ kỳ tích xuất hiện. Cũng không biết trôi qua bao lâu, một âm thanh rất nhỏ vang lên, rất thanh thúy, giống như âm thanh bụi kim loại va chạm với nhau. Vào lúc đó, trên tinh không xuất hiện dòng sông, từ phía trên không rơi xuống, sau đó chảy đi như nước sông va chạm vào đá ngầm. Rơi từ tinh không xuống, dòng sông có tia sáng lập lòe, nếu cẩn thận quan sát các tia sáng kia chúng óng ánh no đủ, mỗi một tia sáng giống như có sinh mệnh, chúng tỏa sáng như hoàng kim thủy, có tia sáng óng ánh như màu ngọc bích, có giống như dòng nước xanh. Nước sông chảy từ không trung xuống, chúng không chỉ là tinh hoa của ngôi sao, còn có hạt thời gian, có tia sáng tánh mạng, có đủ các màu sắc rực rỡ. Vào lúc đó, thời điểm dòng sông xinh đẹp chảy qua, nước sông chảy qua đá ngầm, dòng sông bị phân thành hai nửa, thời điểm tia sáng chạm vào đá ngầm sẽ bắn ra tia sáng, mỗi một tia sáng sẽ sinh ra hạt nhỏ hơn, giống như thủy ngân va chạm vào nhau và bắn ra từng hạt châu nhỏ. Cảnh này xinh đẹp tuyệt luân, như mộng như ảo, hình như mình đang trải qua một mộng xinh đẹp, thời điểm nước sông chảy qua bên người, chính mình giống như ngâm mình trong dòng sông thời gian, nhìn thấy thiên địa biến hóa thương hải tang điền suốt trăm ngàn vạn năm. Bọt nước văng tung tóe khắp mặt sông, lúc bọt nước va chạm vào đá ngầm, từng bọt nước sinh ra đủ các loại dị tượng, có phượng hoàng bay lượn, có thần linh lễ bái, có trời nghiêng đất lở. Dường như có cảnh cửa năm màu xinh đẹp đang mở ra trên mũi nhọn của đá ngầm. Lúc dòng nước chảy càng lúc càng gấp, trong dòng sông không chỉ có tia sáng, thời gian, dòng nước sinh mệnh. Trong nước sông còn có các loại phù văn, có pháp tắc đại đạo chảy xuôi, thậm chí còn có ảo diệu đại đạo đang diễn hóa. Hình như tất cả mọi thứ huyền diệu trong thiên địa đều vỡ nát và hòa vào dòng sông, sau đó tất cả đều chạy tới nơi này. Nước sông càng lúc càng nhiều, sóng lớn lao nhanh, tiếng nổ truyền khắp nơi, thời điểm này, dường như thiên địa vạn đạo đang lao nhanh qua bên người, ở chỗ này, người có thể nhìn thấy nhật nguyệt tinh hoa, có thể thấy đại đạo diễn sinh, cũng có thể thấy ánh sáng đạo đạo chiếu vào người. Mặc kệ nước sông lao nhanh như thế nào, đá ngầm vẫn sừng sững bất động, đỉnh đá ngầm cong lại giống như lưỡi câu, dường như muốn câu dòng sông ở lại nơi đây. Một âm thanh rẽ sóng vang lên, vào lúc đó, có con cá nhảy lên, hai con cá đang đuổi theo nhau trong nước, con cá như vậy do âm dương biến thành, một con cá lớn là dương, khác một con cá lớn là âm, chúng truy đuổi nhau như âm dương tương tế, âm dương tương tùy, giống như diễn biến ngũ hành. Trong nước sông lại có tinh long nhảy lên, chỉ thấy tinh long chính là ánh sao ngưng tụ mà thành, thời điểm nó nhảy ra khỏi mặt nước, vô số tia sáng bắn ra các hướng. Cũng có phượng hoàng bay lượn trên mặt sông, phượng hoàng lưng chở ngũ hành vượt qua không gian nơi phượng hoàng bay qua sinh ra chấn động, vạn pháp bành trướng. Oanh oanh oanh, âm thanh nước sông vang lên bên tai, khi dòng sông mở rộng càng lớn, cuối cùng dòng sông hóa thành sông lớn, nước sông cuồn cuộn như thiên quân vạn mã. Vào lúc đó, có đủ loại dị tượng xuất hiện, có mặt. Góc truyện audio.com Trời mọc trên biển, có chúng thần dập đầu, lại có nhật nguyệt luân chuyển, hàng tỷ ngôi sao sinh ra đời, tiên thụ đang sinh sôi. Thời điểm sông lớn lao nhanh, các kỳ tích liên tục sinh ra, chỉ sợ vô số tu sĩ cả đời cũng không nhìn thấy dị tượng như vậy, bởi vì nó quá rung động nhân tâm. Hơn nữa, thời điểm nước sông lao nhanh, cho dù một giọt nước cũng ẩn chứa thiên địa đại đạo, ẩn chứa thời gian và tính mạng. Kỳ quan như vậy chỉ xuất hiện 300 vạn năm một lần, có thể gọi là kỳ tích. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ tích như thế, Trịnh Đế như si mê như say xưa, hơn nữa, nước sông càng lúc càng lớn, hóa thành biển lớn mênh mông, dị tượng kỳ quan xuất hiện càng đồ sộ càng rung động. Cho dù Trịnh Đế nhìn thấy vô số kỳ tích hắn ở lại trong bất độ hải thời gian dài đằng đẵng, thời điểm nhìn thấy kỳ tích xuất hiện cũng cảm thấy sợ hãi thán phục. Bất kể sóng biển lao nhanh thế nào, bất kể là chân long gào thét ra sao, thiên địa luân chuyển như thế nào, đá ngầm vẫn bất động, nó đứng vững không ngã và vạch phá mặt sông, một phân thành hai, cho dù hiện tại, quá khứ hay tương lai, nó đều như thế. Từ quá khứ cho đến tương lai mai sau, người ngồi trên đá ngầm, người có cảm giác buông cần câu cá một mình, người sẽ trở thành tồn tại vĩnh hằng bất biến. Kỳ quan như vậy duy trì thật lâu, Trịnh Đế ngồi ở chỗ đó, hắn thích thú xem tất cả dị tượng xảy ra, cho dù có sóng gió động trời đánh tới, đá ngầm vẫn bình yên vô sự, sẽ giúp người an tâm thưởng thức tất cả mọi việc. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, thủy triều chậm rãi rút lui, nước sông dần dần biến mất cuối cùng tất cả không còn, kỳ quan rung động nhân tâm cũng không tồn tại. Bầu trời vẫn bình tĩnh như thế, bất độ hải phía dưới tĩnh lặng như tấm gương, hoàn toàn không có một chút gợn sóng nào được sinh ra. Thật là khéo, đạo vốn không dễ. Sau khi xem xong, Trịnh Đế tán thưởng một câu. Trong lòng có đạo, đạo sẽ có dễ. Trịnh đế khiếp sợ rất lâu, cuối cùng hắn mới bình tĩnh lại, vào lúc đó, hắn nhìn sang Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ lẳng lặng ngồi tại đó. Sau khi hắn đi tới đá ngầm này, hắn vẫn yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, thời điểm quan sát kỳ quan, hắn vẫn không nói một lời. Vào lúc này, Lý Thất Dạ mở mệnh cung ra, hiển hiện thái sơ thụ, thái sơ khí bộc phát giống như thác nước, trên thái sơ thụ kết ra nhiều trái cây. Từng trái cây óng ánh no đủ, mỗi một quả như ẩn chứa đại đạo vô song, mỗi một đại đạo đều ẩn chứa ảo diệu vô tận, lực lượng đại đạo có thể thừa nhận một thế giới. Thái sơ thụ, nó không cao lớn cũng không vĩ đại, nhưng một cành một lá của thái sơ thụ đều ảo diệu vô song, giống như một gốc thái sơ thụ này có thể chịu tải quá khứ, mở ra tương lai. Mỗi một cành của thái sơ thụ có thể khởi động một thời đại, mỗi một chiếc lá có thể chịu tải một thế giới. Cho nên một gốc thái sơ thụ như vậy có thể khởi động kỷ nguyên, nó có thể chịu tải ngàn vạn thời đại, nó có thể nuôi dưỡng vô số thế giới, nó có thể nuôi sống vô số tánh mạng. Sinh tử luân hồi, âm dương luân chuyển, nhân quả báo ứng, tất cả đều ẩn chứa bên trong thái sơ thụ. Hơn nữa, thái sơ thụ sinh ra vô số thái sơ khí bao phủ thế gian, thái sơ thụ có thể khai sáng một kỷ nguyên, nó phát ra một tia khí tức cũng ẩn chứa ảo diệu của đại đạo, tự thành thiên địa, tự thành hệ thống, đủ giúp vô số sinh linh trong thiên địa tìm hiểu. gocchuyenaudio.com và tu luyện, Lý Thất Dạ ngồi yên tại chỗ, hắn chính là khởi nguồn của tất cả, là hắn sắp mở ra kỷ nguyên mới, hắn khai sáng tất cả hệ thống chưa từng tồn tại, lực lượng của hắn sẽ bao trùm tuyên cổ tương lai, hắn chính là chúa tể kỷ nguyên. Nhìn thấy cảnh trước mắt, Trịnh đế há hốc mồm. Có thể nói, Trịnh đế là người có kiến thức, hắn nhìn thấy rất nhiều thủy tổ và nhân vật kinh tài tuyệt diễm trong Bất Độ Hải, thậm chí hắn đã gặp qua thập đại thủy tổ, thập đại sáng chói. Nhưng cho dù tồn tại kinh diễm thế nào, bất kể tồn tại vô song như thập đại thủy tổ cũng không sánh bằng Lý Thất Dạ trước mặt. Kinh ngạc tươi đẹp thủy tổ có lẽ có thể mở ra một thời đại, nhưng là Lý Thất Dạ không phải mở ra một thời đại, hắn là mở ra một kỷ nguyên. Trong tương lai, sự tồn tại của hắn giống như vĩnh hằng, có thể chịu tải ngàn vạn thời đại, tu hành trong mỗi thời đại, mỗi sinh linh hít thở đều bị hắn ảnh hưởng, trong năm tháng dài dằng dặc tất cả ảo diệu đại đạo, tất cả công pháp vô song đều diễn hóa dưới quy tắc của hắn. Hắn là kẻ chế định quy tắc, vượt qua tuyên cổ, giống như thương thiên. Nội tâm Trịnh đế rung động, hắn biết rõ Lý Thất Dạ muốn làm gì, có thể nói, Lý Thất Dạ làm chuyện đáng sợ, không có thế hệ kinh tài tuyệt diễm hay thủy tổ nào có thể sánh bằng. Hắn không truy cầu vô địch, hắn cũng không phải truy cầu trường tồn, hắn truy cầu vượt qua tất cả mọi người. Nhìn thái sơ thụ trên đỉnh đầu của Lý Thất Dạ, Trịnh đế bắt đầu kính nể, hắn biết rõ tương lai không lâu, một kỷ nguyên mới sẽ tới, nó sẽ xuyên qua tuyên cổ, ảnh hưởng hàng tỷ tỷ sinh linh. Trịnh đế kinh tài tuyệt diễm, lúc này cũng nghiêm túc nhìn Lý Thất Dạ và thái sơ thụ, hắn cẩn thận phỏng đoán và tinh tế cảm nhận ảo diệu trong đó. Thời điểm hắn bắt đầu phỏng đoán ảo diệu, Trịnh đế càng kinh hãi. Thiên phú của hắn đã độc nhất vô nhị, hắn nhìn thấy công pháp mạnh nhất, đại đạo ảo diệu nhất, nhưng so với thứ Lý Thất Dạ đang khai sáng, tất cả đều không có ý nghĩa. Cách chương